Truyện cổ Trung Hoa. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Chàng người rắn. Ngày xưa có một cô gái sống với bà dì ghẻ và đứa em gái cùng cha khác mẹ ở một nơi xa, rất xa, tận trong lòng núi. Cô ta vừa đẹp lại vừa hiền, tâm hồn rất thanh cao, đến nỗi nàng không đem lòng hận thù người dì ghẻ và đứa con gái cùng cha khác mẹ, trong khi hai người này rất ghen ghét nàng. Nàng làm hết công việc nặng nhọc trong nhà do hai người kia gán cho mà không phàn nàn kêu ca gì cả. Đứa em gái cùng cha khác mẹ thì xấu xí, vụng về. Tâm của nó thì xấu, nó ghen ghét người chị khác mẹ. Còn bà dì ghẻ thì càng thấy hai người khác nhau bao nhiêu, bà lại càng ghét cô con ghẻ bấy nhiêu. Một hôm, bà sai nàng vào rừng chặt củi khô như thường lệ. Nàng lấy cái rìu, một sợi dây và ra đi. Khi vào rừng, chim chóc ca hát, cô gái rất vui sướng. Rồi bỗng nàng nhận thấy những con ong sau khi bay trên đầu nàng lại tụ tập đằng xa thành một đám. Nàng đến gần muốn xem cho rõ thì nhận thấy đàn ong đậu lại trên một đóa hoa lạ, loài hoa mà nàng chưa hề thấy trước đây. Lá hoa trong suốt mịn màng như pha lê, bìa lá bao quanh một lớp sương. Những đóa hoa khổng lồ có màu vàng đỏ da cam xinh đẹp, long lanh như kim khí quý và tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Bông hoa lớn nhất trong đám hoa này lớn bằng cái hoa súng khổng lồ. Cô gái ngắm cảnh kỳ diệu này một hồi lâu. Nàng không dám ngắt cái hoa lớn, nhưng nàng hái một nụ hoa nhỏ và cài lên tóc. Suốt ngày, nàng vui không tả xiết. Nàng hét hò reo vui với chim, và khi trở về nhà, đóa hoa cài trên tóc trông nàng trẻ hơn, đẹp hơn mọi khi nữa. Chị lấy cái hoa đẹp này ở đâu thế? Chị mà cũng cần trang điểm tóc tai nữa hả? Lo mà làm việc đi thì hơn. Nói xong, đứa em gái giật cái hoa trên mái tóc nàng một cách thô bạo và đưa cho mẹ nó. Bà ta cầu nhàu. Nó hái hoa này ở đâu nhỉ? Cái hoa đẹp quá. Bà ta bèn hỏi nàng, giọng cục cằn thô bạo. Mày hái ở đâu? Ở đây không có cái hoa như vậy. Cô gái liền miêu tả cây hoa đẹp, có lá trông như thủy tinh, hoa lớn và màu vàng, hương thơm ngát. Cô em nhảy cỡn lên tức giận. Chị ấy xấu tính đấy mẹ ạ, tại sao chị ấy không đem cái hoa lớn về đây hả? Thế là cô ta dậm chân và la hét lên. Bà dì ghẻ liền tức giận cô con ghẻ. Con bé khốn nạn, nếu ngày mai mày không đem về đây cái hoa lớn và đẹp nhất thì đừng có bước vào nhà. Cô gái khóc nức nở, hứa sẽ làm theo lời của họ. Trong núi, nơi cô vào nhặt củi, có một chàng người rắn ở. Vì chỗ có cây hoa tuyệt đẹp mọc là khu vườn của anh ta, và chàng người rắn thích cây hoa màu vàng này hơn tất cả các thứ hoa khác, là vì trong khi các loại hoa khác bắt đầu nhú lá, thì hoa này đã nở, và trong khi các hoa khác héo úa, thì hoa này vẫn còn tươi đẹp. Từ mùa xuân cho đến mùa đông, những bông hoa vàng luôn tỏa hương thơm quanh vùng. Ngày nào chàng người rắn cũng đến ngắm hoa, anh thuộc từng ngọn lá, từng nụ hoa. Bỗng một hôm, anh ta thấy cây hoa mất một nụ hoa. Anh hết sức tức giận, anh tự bảo, mình sẽ bắt quả tang cho được tên trộm này. Rồi anh nằm dài dưới đám lá rậm của cây hoa và đợi. bị ba mẹ ghẻ và cô em ra lệnh phải hái hoa. Nàng quay lại vào núi. Nàng nhìn đóa hoa lớn long lanh, lòng thương xót. Hái hoa này thật uổng. Nàng nghĩ hoa sẽ tàn héo. Nhưng nàng lại nhớ lệnh của bà mẹ ghẻ. Thế là nàng đưa tay nắm cọng hoa thở dài. Bỗng có cái gì nhúc nhích dưới đất, rồi lá hoa hé ra và chàng người rắn nhảy lên nắm lấy cổ tay nàng. Nàng thét lên một tiếng hoảng sợ. Ai cho phép cô hái hoa của tôi? Chàng người rắn nghiêm nghị hỏi. Cô gái ngồi sụp xuống, bật khóc vì đau khổ. Nước mắt đầm đìa, nàng kể cho chàng nghe cuộc đời của mình và nói nàng đã hứa hái hoa này cho bà mẹ ghẻ của nàng. Chàng người rắn bồi hồi xúc động. Chàng đỡ nàng đứng dậy và vuốt mái tóc mịn như tơ của nàng. Đừng khóc, chàng nói, đến đây với ta, nàng sẽ được sung sướng mãi mãi. Thế là cô gái bình tĩnh trở lại, nàng liền bằng lòng theo anh. Chàng người rắn dẫn nàng về nhà và hai người làm đám cưới. Rồi họ sống trong núi, chăm sóc hoa rừng. Khi họ mệt, lại ngồi dưới bóng cây cổ thụ và cô gái hát cho chồng nghe những bản tình ca êm dịu. Một hôm, chàng người rắn nói với vợ. Mình à, tất cả hoa trong núi đều đang nở. Đi với ta, ta sẽ chỉ cho mình xem và mình ngắt vài hoa đẹp mà chơi. Hai người đi theo con đường trong núi. Cũng ngày hôm ấy, cô em khác mẹ của nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh đẹp thiên nhiên. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, mùa xuân rồi mà con không có cái hoa nào cả. Cô ta khóc tức tưởi. Sao, con nói sao cục cưng của mẹ? Bà mẹ nói, con không có hoa à. Mẹ cũng muốn xem hoa trong lúc con không có hoa. Chắc trong núi có rất nhiều hoa đấy. Ở trong núi chắc là có hoa, nhưng ai sẽ hái hoa cho, vì người chị không có ở nhà nữa rồi. Chắc hai mẹ con nghĩ rằng nàng đã chết đói đâu đó rồi, và kể từ hôm ấy đến nay, hai người không ai nghĩ đến nàng nữa. Chỉ còn người mẹ, nếu làm vừa lòng con, thì bà ta phải đi vào núi thôi. Trong núi đẹp lắm, trên sườn núi và trong thung lũng, hoa xuân nở đầy. Bà mẹ hái được một bó hoa, thì bỗng nghe có tiếng người nói. Bà ta lắng tai nghe, tự hỏi. Có ai ở trong núi sâu thế này nhỉ? Một giọng nói trầm trầm dịu dàng cất lên. Này Minh, để ta cài cái hoa này lên tóc mình nhé. Bà mẹ ngước mắt nhìn thì thấy một cặp vợ chồng đang tươi cười đi đến gần. Bà ta nghĩ, chắc là thần núi, ta có dịp để xem rồi. Thế là bà vội núp vào sau một thân cây để rình xem. Đôi vợ chồng trẻ đến gần, bỗng bà ta kêu lên một tiếng sửng sốt và giận dữ. Bà ta vừa nhận ra cô con gái ghẻ mà bà tưởng đã chết lâu rồi. Bà giật mình nhảy lên quá mạnh, khiến một cành cây nhỏ dưới đất kêu răng rắc. Người con gái dừng lại. Ai nấp đằng sau cây kia vậy? Bước ra đi, đừng rình mò nữa. Nàng hỏi, giọng dịu dàng. Bà mẹ thấy mình bị lộ tẩy, bà ta bước ra khỏi chỗ nấp, chạy đến chỗ con gái, hai tay dang rộng ra. Bà ôm cổ nàng, nước mắt ràn rụa, nói lớn. Ôi, con thân yêu của mẹ, cục cưng của ta, mẹ sung sướng biết bao được gặp lại con. Mẹ tìm con suốt mấy tuần liền, khắp Nam Bắc Đông Tây, mẹ tìm khắp trong núi, mẹ mất ngủ nhiều ngày đêm, mẹ khóc cho con nhiều. Con đẹp quá, mẹ không nhận ra con ngay. Nàng không tin được tai mình. Nhưng trước những lời đường mật ấy, nàng cũng thấy xiêu lòng. Nàng kể cho bà ta nghe hạnh phúc đã đến với nàng như thế nào. Bà mẹ ganh tị đến run cả người. Tại sao con gái ta không được may mắn như thế này? Tại sao nó không gặp may nhỉ? Nhưng bà ta vẫn giữ bình tĩnh, không tỏ thái độ thù hằn ra ngoài. Này con thân yêu, mẹ hy vọng con ở đây được sung sướng, không lạnh lẽo. Bà ta nói tiếp, giọng có vẻ bình tĩnh. Con hãy dẫn mẹ về nhà con để ta được yên tâm về cuộc sống của con. Nàng không nghi ngờ gì về sự ân cần giả tạo của bà ta. Nàng dẫn bà ta về lâu đài nơi nàng đang sống với chàng người rắn. Bà mẹ ghẻ đi vào lâu đài, khắp nơi đều ốp vàng, đá cẩm thạch và thủy tinh. Bà cảm thấy quá ganh tị, đến nỗi hụt hơi. Tại sao con gái ta lại khốn khổ thế nhỉ? Tại sao nó phải sống trong một túp lều tranh cũ kỹ như thế nhỉ? Tại sao? Và rồi một kế hoạch đen tối nảy ra trong lòng bà ta. Sau khi đã thăm hết các phòng trong lâu đài rồi, bà ta theo cô con ghẻ ra giường. Nàng nói cho bà ta biết có cái giếng nước rất quý, và người ta nói rằng nước giếng này làm cho con người được trẻ mãi, cũng như cho hoa tươi mãi vậy. Người ta còn cho biết giếng rất sâu, sâu tận lòng trái đất, còn mặt nước giếng thì trong veo, lóng lánh như tấm gương soi. Người ta có thể soi mình dưới nước. Nào, con chỉ cho mẹ xem nước này đi con. Bà mẹ ghẻ khẩn khoản nói với nàng. Nàng nâng nắp giếng lên, bà mẹ ghẻ cúi người trên mặt nước giếng sâu. Đến xem đi con. Bà mẹ ghẻ nói, để mẹ xem con đẹp ra sao nào. Bà ta nói tiếp, giọng tâng bốc. Nàng liền đến cúi mình soi người trên mặt nước trong veo. Mặt nước phản chiếu khuôn mặt nàng rất rõ, đến nỗi người ta có thể phân biệt được từng sợi lông mi. Bà mẹ ghẻ cười thầm trong bụng, rồi bỗng nhiên bà ta đứng thẳng người lên, đẩy mạnh cô gái xuống giếng. Nàng thét lên một tiếng như tiếng kêu của con chim bị thương, rồi mực nước sâu ngập lấy người nàng. Bà mẹ liền trở vào lâu đài, vừa than khóc thảm thiết, vừa kể lể lung tung. Vợ tôi đâu rồi? Chàng người rắn lo sợ hỏi. Ôi, thật khổ cho tôi, thật là khốn nạn, bà mẹ rên rỉ. Tại sao tôi lại theo nó ra giếng nhỉ? Nó muốn chỉ cho tôi thấy nước quý và muốn tôi cúi xuống xem. Tôi đã nói với nó là coi chừng, đừng leo lên thành giếng. Vậy mà nó không nghe theo tôi, nó leo lên thành giếng và trượt chân rơi xuống giếng rồi. Tôi gọi, tôi la, nhưng vô ích. Than ôi, tôi là một người mẹ khốn khổ. Chàng người rắn lòng đau thắt lại như một cái kềm kẹp chặt vào tim chàng. Nước mắt chảy dài, ướt đầm cả áo lụa. Đoạn chàng nói lớn. Không phải, chính bà đã xô nàng xuống giếng. Bây giờ hãy cút ra khỏi lâu đài tôi ngay. Bà mẹ ghẻ ác độc hết lời biện bạch, cho mình là vô tội. Bà ta quỳ xuống dưới chân chàng, cầu xin chàng đừng đuổi bà ta đi trước khi con gái bà ta đến tìm. Chàng quay mặt không nói một lời. Tôi xin làm tất cả những gì ông muốn, quét sân cho ông, lau chùi cửa sổ nhà ông, nhưng xin hãy cho tôi nghỉ ngơi một chút. Tôi phải nghỉ ngơi lấy sức lại trước khi ra đi. Mụ ta khúm núm gian xin. Thế là chàng người rắn gật đầu, rồi vội vã đi ra. Mụ ta không giữ được niềm vui, mụ tự nhủ. Bây giờ, chỉ còn việc đem con gái ta đến và thu xếp sao cho chàng người rắn này lấy nó là được. Nhưng chàng người rắn không nghĩ đến chuyện lấy vợ khác. Chàng không ăn không ngủ, chàng đi thơ thẩn suốt ngày như người mất hồn, không thể tìm lại được yên ổn. Đêm nào chàng cũng ra ngoài trời, ngắm bầu trời đầy sao. Thường thường chàng ra ngồi trên thành giếng, nước mắt chảy xuống hai má, rơi xuống giếng hòa vào nước. Một hôm khi chàng đang ngồi ở đó khóc ấm ức thì mặt nước giếng rung rinh, rồi một con chim vàng bay lên. Nó bay trên đầu chàng hót líu lo. Chàng hỏi, ồ chim nhỏ, mày có biết vợ tao, có gặp vợ tao không? Nếu mày biết nàng, mày hãy đậu vào tay tao đi. Chàng đưa tay ra, chim liền đến đậu vào tay chàng. Chàng nắm con chim như nắm báu vật, rồi vội vã vào nhà. Chàng thả con chim vào lồng, treo lồng bên giường ngủ. Con chim hót giọng rất cảm động, đến nỗi chim chóc khắp nơi phải bay về nhộn nhịp. Và chàng tưởng đã nghe được tiếng nói của người vợ thân yêu. Chỉ con chim mà chàng cho ăn cao lương mỹ vị mới giúp chàng quên khát, quên đói. Bà mẹ ác độc nhìn con chim vàng được chàng hết lòng yêu thương, ánh mắt lộ vẻ tà tâm. Bà đề nghị với chàng để mụ đem đứa con gái đến đây cho chàng khuây khỏa. Nhưng chàng nhìn lại bà ta với ánh mắt giận dữ, rồi bỏ đi. Thế là mụ ta đâm ra ghen ghét con chim. Mụ đợi khi chàng vắng mặt cho cái lồng rớt xuống và bóp chết con chim. Rồi mụ ta lăn con chim xuống đất, sau đó để nó lại trên bàn của chàng. Khi chàng về, mụ ta đợi chàng vào nhà, bỗng òa lên khóc nức nở. Ôi, tôi đau xót đến dở tim đây này. Mụ la lên. Ông vừa đi khỏi, thì tôi nằm ngủ một chút. Trong khi tôi chợp mắt, con mèo vào, nó hất cái lồng xuống và cắn chết con chim rồi. Thôi, đủ rồi. Chàng đau đớn thét lên. Mụ hãy đi khỏi mắt ta. Nhưng mụ dì ghẻ không muốn rời bỏ cái lâu đài đẹp đẽ như thế. Mụ luôn luôn vạch kế hoạch sao cho con gái mụ lấy được chàng. Cho nên mụ không chịu đi xa khỏi ngôi nhà trong núi này. Mụ ta lẩn trốn, lang thang trong các bụi cây trong vườn và rình mò, đợi cho đến lúc chàng người rắn dời bớt cơn buồn phiền và hết giận. Chàng vuốt ve con chim chết thật lâu, nức nở khóc. Rồi chàng bọc con chim trong miếng vải lụa, đem ra chôn dưới cửa sổ, dưới chân cây đào. Từ đó về sau, chàng thường ra ngồi dưới gốc cây, khóc suốt ngày suốt đêm. Nước mắt chàng chảy xuống đất, và rễ cây đào uống hết nước mắt chàng. Linh hồn con chim truyền qua cây, truyền khắp thân khắp cành. Cây đào đơm trái lớn, màu hồng, tươi mát, dịu ngọt hơn cả mật. Chàng chỉ cần ăn một trái thôi là hết khát, hết đói. Lá cây xào xạc làm chàng dịu bớt nỗi sầu và làm cho chàng mơ mộng, mắt chàng mất hút vào cõi xa xăm. Thế nhưng mụ dì ghẻ vẫn luôn luôn sống trong lâu đài, lo lắng buồn phiền vì không xuất hiện được trước mặt chủ nhà. Mụ ta vẫn không từ bỏ ý đồ để cho con mụ lấy chàng. Đồng thời, mụ thấy chàng yêu mến cây đào, cho nên mụ đâm ra ghét cây này lắm. Mụ lợi dụng lúc chàng vắng mặt trong chốc lát, hạ cây đào xuống. Khi chàng trở về, thấy cây nằm dài trên mặt đất, chết rồi, chàng bèn quỳ xuống bên cây ôm lấy cành. Nước mắt chảy đầm đìa cả mặt khi chàng hái từng trái đào này đến trái khác, nâng niu trìu mến thật lâu. Rồi chàng chặt một cành cây chết, làm một cái đàn dây. Khi gảy vào dây đàn, đàn phát ra âm thanh trong trẻo dịu dàng, giống như âm thanh của nước suối chảy trên sườn núi, như tiếng gió thổi trên đọt thông. Chàng người rắn ngồi bên cạnh cây đàn, chàng đàn, nỗi đau đớn trong lòng biến mất, buồn phiền dơi bớt. Và chàng gảy đàn từ sáng sớm, lúc mặt trời mọc cho đến hoàng hôn, đêm về và mãi đến bình minh. Mụ dì ghẻ không chịu được cảnh chàng yêu cây đàn. Mụ rình lúc thuận tiện, ném cây đàn vào lò lửa. Lửa bùng lên và đốt cháy cây đàn trong nháy mắt. Khi chàng trở về, chàng tìm cây đàn khắp lâu đài. Bỗng khi đi qua lò lửa, chàng thấy một đầu sợi dây đàn cháy đen. Chàng rùng mình lo sợ, đau đớn, nhào vào đống lửa, bươi hết tro ra. Nhưng cây đàn chỉ còn lại vài mảnh vụn sáng loáng. Thất vọng, chàng hốt hết những thứ còn lại của cây đàn, bỏ vào một cái khay, rồi đem để gần bên giường ngủ. Ngày đêm, những mảnh vụn sáng tiếp tục cháy, phát ra hơi ấm dễ chịu đến nỗi, ngay giữa mùa xuân mà không khí trong phòng rất ấm áp. Chàng người rắn không bao giờ rời mắt khỏi ngọn lửa này. Chàng ngồi suốt ngày bên ngọn lửa, không hề rời chân. Thế rồi vào một buổi tối, con mèo nhẹ nhàng bước đến gần chàng, nhảy lên đầu gối chàng. Nó nói nho nhỏ: "Chàng người rắn ơi, tôi biết cách giải thoát cho vợ chàng. Nếu chàng múc nước quý dưới giếng, tưới cho ngọn lửa này 100 gầu, trong 100 ngày, thì vợ chàng sẽ trở về. Vào khi chàng tưới gầu thứ 100, tức là vào ngày thứ 100. Mèo đẹp của ta," chàng người rắn reo lên, "tại sao mày biết chuyện này? Làm như thế được sao? Chàng hãy tin tôi đi, chàng người rắn." Mèo thủ thỉ trên đầu gối chàng: "Lâu nay tôi chạy khắp nơi, hỏi khắp hết, không bỏ sót một con vật nào, không quên một hòn đá nào. Không ai biết hết. Cuối cùng, cây thông già trong thung lũng mới nói hết sự bí mật cho tôi nghe đấy. Ôi mèo đẹp của ta, miễn sao mọi chuyện đúng như vậy là được rồi." Chàng thì thầm đáp, lòng tràn trề hạnh phúc. Chàng liền chạy đi tìm cái gầu và gặp mụ dì ghẻ ác độc. Mụ ta hỏi với giọng ngọt ngào như mật: "Ông có muốn gặp con gái tôi không? Nó sẽ làm cho ông khuây khỏa nỗi buồn đấy." Chàng đáp: "Nếu bà muốn thì cứ dẫn cô ta đến, nhưng phải sau 100 ngày kể từ hôm nay." Từ hôm đó, chàng người rắn ngày nào cũng dậy trước bình minh, lấy gầu múc đầy nước giếng, đem tưới cho đến khi sao hôm bắt đầu mọc. 100 ngày trôi qua, ngày nào chàng cũng tưới ngọn lửa. Khi đủ 100 gầu thì chàng quá mệt không đi nổi. Đến ngày thứ 100, chàng người rắn tưới đủ gầu thứ 100 từ lúc bình minh, bỗng chàng cảm thấy hai chân nhấc lên không nổi. Mọi vật quay cuồng trước mắt chàng, chàng nhào xuống ngủ một giấc thật say. Chàng ngủ suốt đêm không biết trời đất gì hết. Sáng mai khi tỉnh dậy, chàng cảm thấy có bàn tay ai vuốt nhẹ tóc chàng. Chàng mở mắt, một niềm vui vô bờ tràn ngập lòng chàng. Người vợ thân yêu đang ngồi bên chàng. Nàng đẹp tuyệt vời, còn đẹp hơn trước nữa kìa. Thình lình có tiếng gõ cửa, mụ dì ghẻ ác độc đi vào. Mụ đẩy đứa con gái của mụ đi trước, đứa con mà mụ ao ước được gả cho chàng người rắn. Nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, cả hai đều hoảng hốt, đâm đầu bỏ chạy. Họ nhào đầu rớt xuống hố sâu, không ai thèm đi tìm kiếm họ làm gì. Từ đó về sau, chàng người rắn sống hạnh phúc bên người vợ tìm lại được của mình. Chuyện về cô gái trong cái giỏ hầu. Ngày xưa, có một người đánh cá sống trên bờ biển tên là Bái Hải. Anh đi đánh cá hàng ngày. Nghề này cũng đảm bảo đời sống của anh. Một hôm, giăng lưới mãi, anh vẫn không được gì hết. Đến chiều tối, kéo mãi, lưới vẫn trống không. Anh nhủ thầm, thử kéo lần cuối xem sao. Sau đó, khi kéo lưới lên, lưới vẫn nhẹ tên. Anh buồn bã định bỏ về. Nhưng nhìn kỹ trong lưới, anh thấy có một con hàu. Ngắm nghía một lúc, anh ném hàu vào ghe, rồi chuẩn bị về nhà. Hàu vừa rơi vào ghe, liền mở vỏ ra, và Bái Hải quá đỗi kinh ngạc. Từ trong vỏ hàu bước ra một cô gái thật xinh, mặc áo quần xanh lục, hai má ửng hồng vì xúc động. Cô gái cầu xin anh. Chàng đánh cá ơi, em xin chàng thả em về với biển cả. Mất em, các chị em sẽ buồn lắm. Bái Hải lấy trong bao ra một miếng bánh mì, chàng đáp. Nào, cô hãy ăn đi, rồi nói cho tôi biết cô là ai, ở đâu. Thế là cô gái ăn bánh mì, hai hàm răng tuyệt đẹp, và hình như ăn xong, nàng đã lấy lại sức, vì anh thấy nàng tươi tỉnh hơn hồi nãy, khi mới bị anh bắt lên. Nàng bèn kể. Em là em Út, trong số 7 chị em ở dưới biển, ngay dưới hòn núi đá kia. Được rồi, tôi sẽ đưa cô về lại dưới núi đá, nơi cô đã ra đi. Đừng khóc, cô sẽ về đó ngay bây giờ. Bái Hải chèo ghe rất nhanh. Chiếc thuyền lướt nhanh trên mặt biển yên thắm, và không bao lâu sau, ngọn núi đá đã xuất hiện trước mắt anh. Anh nhẹ nhàng thả con hàu vào nước, quay thuyền trở về. Bỗng anh nghe có tiếng gọi. Anh quay lại, cảnh tượng trước mắt làm anh hết sức kinh ngạc. Cô gái trong vỏ hàu anh vừa thả xuống nước đang lội trên sóng về phía anh. Nhưng không phải chỉ có mình nàng, mà phía sau nàng có thêm 6 con hàu mở rộng vỏ lội quanh. Trong mỗi vỏ hàu là một cô gái xinh đẹp, đều mặc áo quần màu ngũ sắc. Chàng đánh cá dừng tay đợi họ. Những cô gái trong vỏ hàu vây quanh anh tươi cười. Cô Út nói, này các chị ơi, đây là anh đánh cá đã cứu em, đem em về lại với các chị đó. Một cô mặc áo đỏ, hình như là chị cả, bơi đến gần thuyền, nói với Bái Hải. Cảm ơn anh đã mang về cho chúng tôi đứa em đi lạc. Nó đã đi xa rất nguy hiểm, và nếu không có anh đem nó về, thì không biết tình hình sẽ ra sao. Chúng tôi muốn đền ơn đáp nghĩa cho anh. Dưới đáy biển, trong góc này, có rất nhiều vàng bạc. Anh cho biết anh muốn thứ gì, chúng tôi sẽ mang lên cho anh, muốn bao nhiêu cũng được. Bái Hải cười nói, tôi sẽ làm gì với vàng và bạc? Tôi chỉ là một người đánh cá bình thường thôi, tôi chỉ muốn ngày ngày cá đầy lưới là được. Người chị cả bèn nói, chúng tôi sẽ đền ơn cho anh theo cách của chúng tôi. Mỗi người trong chúng tôi sẽ tặng anh một hòn ngọc. Nói xong, 7 cô gái trong vỏ hàu lấy ra trên mái tóc dài của họ, mỗi người một viên ngọc đưa cho anh chàng đánh cá. Anh ngần ngừ không dám nhận thứ quà quý giá như thế. Anh bèn nói, ngọc không hợp với tôi. Chỉ có người giàu mới đeo ngọc, chứ tôi nghèo rớt mồng tơi, đeo ngọc làm cái gì? Các cô cùng cười và nói với anh, đây không phải là ngọc thường đâu. Khi anh về nhà, anh xâu vào trong một chiếc dây chuyền vàng. Sợi dây chuyền này sẽ chữa lành cho bất cứ ai có bệnh bướu cổ khi anh đeo vào cổ cho họ. Chàng đánh cá nhủ thầm, thế cũng được, hay đấy. Người anh của mình đang mắc bệnh này, mình sẽ dùng cách này để chữa bệnh cho ảnh. Anh bèn lấy ngọc, cảm ơn các cô, rồi bơi thuyền trở về. Người anh bất bình khi thấy Bái Hải về không có con cá nào trong lưới. Nhưng khi thấy những viên ngọc thì mặt mày anh ta sáng lên ngay. Anh ơi, đừng tưởng tôi mang thứ này về để trang điểm đâu nhé. Dân đánh cá như chúng ta thì trang điểm để làm gì? Bái Hải vừa cười vừa nói. Nhưng nghe nói thứ ngọc này có phép lạ, chúng chữa lành bệnh bướu cổ đấy. Nào, ta thử xem. Trên đường về nhà, em rất nôn nóng muốn xem kết quả ra sao. Người anh nhìn em, lắc đầu không tin. Nhưng khi chuỗi ngọc vừa đeo quanh cổ anh ta, cái bướu tự nhiên biến mất và anh ta cảm thấy dễ chịu, khoan khoái vô cùng. Hai anh em cười sung sướng. Cái bướu đã biến mất, trên cổ người anh không còn gì hết. Người anh liền reo lên sung sướng, mắt sáng long lanh, vẻ tham lam. Này chú ơi, ta sẽ kiếm rất nhiều tiền nhiều bạc đấy. Chú cứ tưởng tượng đi mà xem, những ai đang đau bướu cổ, ta sẽ chữa lành, lấy 2 lạng một người thôi. Chẳng mấy chốc mà ta sẽ giàu sụ. Nhưng mà em không muốn chữa bệnh để lấy tiền đâu. Bái Hải đáp. Người anh cố thuyết phục chàng, nhưng chàng nhất quyết không nghe lời, chàng vẫn làm theo ý mình. Tin chàng đánh cá chữa lành bệnh bướu cổ lan ra khắp nơi. Tất cả những người mắc bệnh bướu cổ đều tìm đến túp lều tranh của chàng rất đông. Bái Hải chữa bệnh ban ngày, và như chàng đã tuyên bố, chàng không lấy một xu. Và cũng như trước, chàng phải đánh cá để kiếm sống, nhưng chàng đánh cá về đêm. Chàng không còn phàn nàn không có cá như trước nữa, bởi vì đêm nào chàng cũng đánh cá đầy thuyền và không sót đêm nào. Chàng tự nhủ chuyện như thế này quả thật bất thường, cho nên vào một buổi tối, chàng quyết định tìm hiểu sự thật cho biết. Khi đi biển, chàng đem theo một sợi dây bệnh dài. Đến nơi đánh cá, chàng neo thuyền đứng yên như mọi khi, buộc chặt một đầu dây vào thuyền, còn đầu kia buộc chặt vào người mình, rồi chàng lặn xuống nước. Khi xuống đến tận đáy sâu, chàng ngạc nhiên vô cùng. Xung quanh chàng đều sáng trưng. Chàng thấy 7 con hàu lớn mở vỏ ra, đóng vỏ lại, trong đó có 7 cô gái xinh đẹp, bắt cá bỏ vào lưới cho chàng. Chàng rất vui mừng khi thấy 7 cô gái rất dễ thương. Chàng bèn lội đến, thần mến nói với họ. Xin cảm ơn các cô đã giúp tôi quá nhiều rồi. Các cô gái dưới nước cười với anh rất duyên dáng, rồi cô chị cả nói. Anh khỏi cần cảm ơn, chúng tôi không thể để anh phải chết đói vì anh đã chữa bệnh không công cho mọi người suốt ngày rồi. Thế rồi các cô lại tươi cười, tiếp tục hoạt động giỏ hàu để bắt cá còn nhanh nhẹn hơn trước nữa. Lần ấy, Bái Hải về nhà với mẻ cá nhiều vô kể. Sau đó, cứ mỗi lần chàng kéo lưới căng đầy cá từ dưới nước lên là chàng lại nghĩ đến các cô gái trong giỏ hàu với lòng biết ơn. Chàng nghĩ đến cảnh các cô ở dưới đáy biển liên tục mở vỏ ra, đóng vỏ lại. Những chiếc vỏ lóng lánh như xà cừ. Thời gian dài trôi qua, một hôm người anh cả về nhà rất phấn khích. Vừa qua khỏi cửa, anh ta vội đi tìm chàng ngay, rồi vừa hổn hển vừa nói. Thần tài đến với ta rồi, Bái Hải này, Chú có biết không, nhà vua cũng bị bệnh này đó. Tôi đã đọc tờ thông tri rồi. Nhà vua sẽ thưởng cho ai chữa lành bệnh 20.000 tiền vàng. Ngoài ra còn ban cho chức tước ở triều đình nữa. Mà sao hả anh? Bái Hải nhún vai hỏi. Sao là sao? Chú này hỏi ngộ thiệt. Nghĩa là chú phải đến triều đình ngay thôi. Người anh cả đáp, giọng tức tối ra lệnh. Đi ngay là không được rồi anh à. Bái Hải bình thản đáp. Anh cứ nhìn đám người ngồi đợi em trước cửa đi, họ đều khốn khổ. Nhà vua thì đợi được, ông ta được chăm sóc chu đáo nên chưa chết đâu. Em phải chữa bệnh cho những người ngày đêm đến tụ tập ở đây trước đã. Người anh không thuyết phục được chàng, cho nên anh ta đợi đến tối, Bái Hải đi biển đánh cá, bèn ăn cắp sâu chuỗi ngọc thần diệu, rồi vội vã ra kinh kỳ. Bái Hải đi đánh cá về, không nghi ngại gì hết, chàng đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, thấy chuỗi hạt biến mất, đồng thời cũng không thấy người anh cả đâu. Thế là hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Chàng bèn đuổi theo người anh. Vừa qua khỏi cổng thành, chàng gặp một người cưỡi ngựa ăn mặc rất sang trọng. Vì bất cẩn, chàng đã làm cho con ngựa hoảng sợ. Cứ nghĩ mình đã phạm lỗi với quan lớn, chàng định xin lỗi với quan thì bỗng chàng nghe một giọng nói quá quen cất lên, ra lệnh cho đám lính gác. Bái Hải nhìn người vừa nói, chàng thấy người anh trai chính là người mà chàng tưởng là quan lớn ấy. Bái Hải tức giận la lên, trả sâu chuỗi ngọc cho em ngay, bệnh nhân đang đợi kìa. Từ từ chứ chú em, người ngồi trên ngựa đáp. Dĩ nhiên là hoàng thượng lành bệnh rồi, nhưng ngài muốn giữ lại sâu chuỗi hạt ngọc, phòng khi bệnh tái phát. Nếu chú muốn lấy lại ngay tức khắc, thì chú cứ vào trong triều mà đòi. Người anh trai cười ranh mảnh vì gã tưởng Bái Hải không dám vào hỏi nhà vua, nhưng chàng không do dự gì hết. Được, em sẽ vào thẳng nhà vua để lấy lại. Chàng đáp, giọng cương quyết. Rồi vội vã vào hoàng cung. Người ta dẫn ngay chàng vào gặp nhà vua. Hoàng thượng tiếp chàng rất lịch sự, thân mật. Ngài nói với chàng, thì ra anh là Bái Hải, anh đã có công giúp ta. Nói xong, ngài cho gọi quan ngân khố đến, ra lệnh ông này thưởng cho Bái Hải nhiều vàng. Ngoài ra, ngài còn ban cho chàng chức tước triều đình nữa. Bái Hải nghiêng mình cung kính nói, xin hoàng thượng cho phép thần dân được thưa rằng, hạ thần không muốn vàng mà cũng không muốn chức tước. Hạ thần chỉ muốn bệ hạ trả lại cho hạ thần sâu chuỗi ngọc mà thôi. Vừa nghe chàng trả lời, nhà vua liền rầu rĩ, ngài lạnh lùng nói, thôi được, tùy nhà ngươi, nhưng với điều kiện là ngươi phải thực hiện xong hai công việc ta đưa ra cho ngươi. Nếu ngươi không làm được, ta sẽ chém nhà ngươi đấy. Được rồi, Bái Hải bình thản đáp. Vậy hãy chú ý nghe đây. Ta có một bức tranh vẽ 100 con chim. Ngươi miêu tả lại bức tranh này bằng hai câu thơ, nhưng với điều kiện là không được dùng chữ trăm. Bái Hải nhìn kỹ bức tranh, chàng cầm bút rồi viết. Ta vẽ 3 và 4, 1 bay lên trời. 5, 6, 7 và 8, 1 nằm dưới đất. Ta không hiểu, nhà vua nói, như thế nghĩa là gì? Dễ hiểu lắm, Bái Hải giảng giải. 3 lần 4 là 12, 5 lần 6 là 30, 7 lần 8 là 56, 12 cộng 30 cộng 56 là 98. Nếu ngài thêm một con trên trời và một con dưới đất nữa, là bệ hạ có cả thảy 100. Nhà vua ngồi yên chịu thua. Một lát sau ngài nói, thôi được, ngươi đã thắng kêu đầu, bây giờ ngươi phải thực hiện cho được nhiệm vụ thứ hai. Ngươi phải tìm cho ra cái kim may mà ta sẽ ném xuống biển. Khi ta ném cây kim xuống biển, thì ngươi phải nhảy xuống tìm cho được và mang lên cho ta. Nhà vua cười, rồi ra lệnh cho quần thần chuẩn bị tàu thuyền của hoàng gia. ngài cùng xuống thuyền ngồi với chàng đánh cá và ra lệnh căng buồm. Khi thuyền đã ra ngoài khơi, nhà vua đưa cho mọi người thấy cây kim may để mọi người làm chứng đây là một cây kim đặc biệt có dấu khắc của hoàng gia. Rồi ngài ném xuống biển và nói với chàng đánh cá: "Bây giờ ngươi hãy nhảy xuống lấy lên cho ta." Bái Hải không ngần ngừ nhảy xuống biển, chàng khuất dưới mặt nước. Nhà vua cười khẩy tự nói với mình: "Lần này thì mày đừng có hòng mà thắng." Bái Hải lặn xuống đáy biển để tìm cây kim, hy vọng nhưng không tin chắc lắm. Làm sao tìm lại một cây kim? Nào phải trong bó rơm mà lại ở dưới đáy biển phủ đầy, nào là tảo, rêu, cây cối, loài giáp xác, san hô, đá và ngọc, tất cả bị dòng nước xáo trộn lung tung. Nhưng cảnh tượng lại huyền ảo đẹp vô cùng, ánh sáng màu xanh lục, cá, cua, tôm hùm lội ngao du giữa đá, hải thảo. Cảnh quá đẹp khiến cho Bái Hải mãi nhìn ngắm mà quên tìm cây kim nhỏ dưới đáy biển. Và kìa, chàng nhìn thấy gì? Bảy con hầu sáng lóng lánh tiến đến gần chàng. Chúng mở vỏ ra, chàng nhận ra các cô bạn, những cô gái đẹp trong vỏ hầu, những con hầu có ngọc đẹp tuyệt vời. "Bái Hải, anh làm gì đấy?" các cô hỏi chàng, tất cả đều vui mừng khi được gặp lại chàng. Chàng đánh cá kể lại chuyện bất hạnh của mình cho các cô nghe. "Đừng bi quan, anh cứ đợi ở đây để chúng tôi đi tìm cho anh." Họ rải ra quanh chỗ nhà vua ném cây kim xuống, và chỉ một lát sau, cô gái Út mang cây kim của hoàng gia đến cho chàng. Trên mặt bể, trong thuyền của mình, hoàng thượng vui mừng. Bái Hải đã lặn xuống bể lâu rồi, ngài bắt đầu tin chàng đã chết đuối, nhưng bỗng mặt nước xao động, rồi Bái Hải hiện ra, chàng hít mạnh không khí vào phổi, vì chàng đã bắt đầu bị ngộp. Nhà vua giúp chàng leo lên thuyền, chàng nghiêng mình chào rồi nói: "Thưa hoàng thượng, đây là cây kim của ngài, bây giờ xin ngài trả lại chuỗi hạt ngọc cho thần."
"Sao? Chuỗi ngọc của ngươi à? Lão, đồ rách rưới như ngươi thì làm gì mà có chuỗi ngọc như thế? Hãy thú nhận là ngươi đã ăn trộm đi."
"Không, thần không ăn trộm."
Bái Hải đáp, "nhưng dù có chết, thần cũng không nói cho ngài biết tại sao thần có chuỗi ngọc này." Nhà vua tức giận quá, gọi lính hầu đến.
"Bay đâu, trói cổ thằng vô lại này, ném nó xuống biển cho ta."
Bọn lính hầu thi hành lệnh ngay tức thì, và Bái Hải chìm xuống tận đáy biển. Chàng chìm xuống đúng vào tay của những cô bạn trong vỏ hầu xinh đẹp. Các cô gái hầu quá tức giận khi thấy nhà vua đối xử tàn tệ với một người trung thành và thật thà như thế. Lập tức, các cô lội lên mặt nước, đến ngay dưới thuyền của nhà vua, rồi rầm, rầm, bóp, bóp, bịch, bịch. Chắc các bạn đoán ra những tiếng kêu ấy là gì rồi. Họ đục thủng đáy thuyền của nhà vua. Họ đục được nhiều lỗ hổng, nước tràn vào hầm tàu, chiếc tàu của hoàng gia chìm xuống, mang theo tất cả mọi người trên tàu. Vào lúc tàu ngập nước, các cô gái trong vỏ hầu tìm lấy lại chuỗi ngọc quý báu. Họ liền lội xuống với người bạn đau khổ. Họ đem chàng lên bờ để chàng hít thở được thoải mái. Họ nhìn năm viên ngọc còn lại rồi nói: "Mấy viên ngọc này không còn ích lợi gì cho anh nữa, nhưng anh đưa chiếc thắt lưng của anh cho tôi một lát được không?" Bái Hải tháo chiếc thắt lưng ra đưa cho các cô. Chàng không hiểu, nhưng cũng không ngần ngừ gì hết. Bảy cô gái trong vỏ hầu nghiền nát mấy viên ngọc ra thành bột, rồi tẩm bột ngọc lên cái thắt lưng và ném cao lên trời. Lập tức, người ta thấy trên mặt biển một dải màu trắng dài, sáng, trong suốt, bay lên như một lớp sương mù nhẹ. Rồi họ nói lời chia tay với anh bạn trẻ, chàng vâng lời họ, quay về túp lều nhỏ đạm bạc của mình. Rồi chàng làm theo lời dặn của các cô gái trong võ hầu. Từ đó, Bái Hải được sống thoải mái tại nhà, đi đánh cá, giúp mọi người giữ gìn sức khỏe nhờ không khí ở bãi biển. Luôn luôn chàng đánh cá được nhiều, nhưng không bao giờ chàng gặp lại bảy cô gái trong võ hầu nữa. Chàng nhớ người con gái út trong võ hầu nhất, người mà chàng gặp lần đầu, rất đẹp, trong cái võ hầu như xà cừ và chiếc áo màu xanh lục. Nàng công chúa rồng và chàng văn lang. Ngày xưa có một chàng thanh niên chân chất tên là Văn Lang. Chàng lại còn có lòng dạ rất tốt. Chàng đã hứa hôn với một cô gái nhà hàng xóm. Bỗng nhiên ông hàng xóm trở nên giàu có, cho nên ông ta mới nghĩ: nay mình đã thành ông này ông nọ rồi, tại sao mình lại gả con gái cho một thằng nghèo kiết xác như thế? Và thế là ông ta tuyên bố không gả con cho anh chàng rách rưới kia nữa. Còn chàng ta đành chịu trước quyết định như thế của lão. Khi mới nghe tin mình bị từ hôn, Văn Lang ngồi ôm đầu vào hai tay khóc nức nở. Rồi chàng nghĩ đến người bạn trung thành của mình, đó là cái ống sáo, di vật của bố chàng để lại, vật luôn luôn an ủi chàng khi gặp hoàn cảnh éo le. Chàng biết chơi đủ điệu, buồn có, vui có, lâm ly bi đát, làm xúc động lòng người có. Những điệu làm cho chim công phải tìm đến, khiến chúng phải nhảy múa, vui chơi. Nhưng cũng có những điệu làm đau lòng người, làm chảy nước mắt. Với cây sáo, chàng còn làm cho cả sư tử đá cũng phải khóc. Không muốn gả con gái cho Văn Lang vì anh ta quá nghèo kia kìa. Lão nhà quê mới giàu nghe thế giận lắm. Lão ra lệnh cho hai gia nhân ban đêm đến nhà Văn Lang bắt và đem ném chàng xuống biển. Khuya đêm đó, người ta đến gõ cửa ngôi nhà nghèo hèn của chàng. Văn Lang khinh suất cứ ra mở cửa. Và trước khi kịp nhận ra chuyện gì, chàng đã bị hai kẻ có vũ khí áp vào, bắt chàng trói gô lại, tọng vào bao, rồi vác lên vai mang ra bờ biển. Lúc hai người sắp ném chàng xuống biển, chàng liền cầu khẩn xin họ một điều. Chàng nói: thưa quý ông, tôi van các ông cho tôi một ân huệ cuối cùng trước khi chết, cho phép tôi được thổi một điệu sáo. Hai tên sát nhân nhìn nhau trao đổi ý kiến, chúng thấy rằng Văn Lang không có cách nào thoát được, nên đồng ý, nhưng chúng ra một điều kiện. Mày phải thổi sáo cho chim công đến múa mới được. Văn Lang bèn đưa sáo lên môi thổi. Điệu sáo diễn tả nỗi đau đớn, khổ sở, nỗi nhục nhã và tức giận của mình. Sáo hát, sáo gầm thét, sáo khóc than, điệu nhạc thật khủng khiếp, đến độ làm đau lòng hai kẻ giết người. Thôi, dẹp điệu nhạc ma quái ấy đi. Chúng la lên, mày để dành mà thổi cho vua rồng dưới biển nghe. Tiếng sáo vẫn than vãn rên la không ngừng. Hai tên sát nhân không thể làm cho tiếng sáo dừng lại. Chúng bèn nhảy vào Văn Lang và... Chắc bạn nghĩ họ ném chàng xuống biển chứ gì? Không phải, chúng không ném chàng được vì ngay lúc ấy có một chuyện lạ xảy ra. Sấm chớp nổi lên, ánh sáng chói chang làm mờ mắt hai kẻ kia. Mặt đất rung chuyển, sóng lớn nổi lên, mặt trăng biến mất sau đám mây lớn. Thế rồi họ thấy hiện ra ở chân trời ngoài biển, một đám đen đang tiến đến gần, tiến rất nhanh, và khi cái đám đen ấy tiến đến gần bờ, Văn Lang và hai kẻ kia nhận ra đó là một người vú nuôi của công chúa rồng đang tiến đến. Đó chính là bà Mực Nàng.